Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ tu luyện chính pháp. Bài chia sẻ thứ nhất, nhận thức và tu bỏ tự ngã. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Kể từ ngày 18 tháng 7 năm 2021, tôi luôn cố gắng buông bỏ tâm sợ hãi khi giảng thanh chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Sư phụ Lý, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã an bài cho tôi cơ hội được phơi bày chấp trước, từ đó có thể kiềm chế và buông bỏ tự ngã, đồng thời cho phép chân ngã lấy đặc tính chân, thiện, nhẫn làm chỉ đạo. 1. Vượt qua nỗi sợ để giảng chân tướng trực tiếp cho nhiều người. Tôi đến thăm mẹ vào ngày 18 tháng 7. Bà kể với tôi cảnh sát đã bắt giữ nhiều học viên và tịch thu điện thoại di động của họ. Trong điện thoại có lưu số của các học viên khác. Sau sự việc này, học viên Vương đã ngừng sản xuất tài liệu giảng chân tướng suốt gần một tháng. Các học viên khác cũng ít ra ngoài giảng chân tướng hơn. Trong khi ở nhà mẹ tôi có một giấc mơ. Tôi thấy bốn phòng học rộng lớn, trong đó có một phòng hoàn toàn trống không và phủ lớp bụi dày. Đầu tiên tôi lau dọn bên ngoài, rồi vào đến bên trong căn phòng. Tôi đến một lớp học khác. Lớp học này chật kín người ở đó. Tôi nhìn thấy 12 chiếc túi đựng đồ màu trắng treo trên tường. Khi tôi đề nghị lấy một chiếc thì tỉnh giấc. Tôi băn khoăn không hiểu có phải sư phụ điểm hóa điều gì đó cho mình không. Có lẽ lớp học tượng trưng cho nhóm học pháp của chúng tôi. Căn phòng trống phủ đầy bụi có nghĩa là nhóm học pháp tan rã vì chúng tôi có tâm chấp trước rất mạnh. Khi tôi lau dọn căn phòng từ ngoài vào trong và đề nghị lấy một chiếc túi có thể mang hàm nghĩa là sư phụ muốn tôi chia sẻ với nhóm học pháp nhận thức dựa trên pháp để tất cả chúng tôi được tịnh hóa. Tôi cho rằng bảo vệ bản thân không phải là điều mà sư phụ muốn. Chúng tôi không tu khổ, sau đó lại cố tìm cách để vãn hồi tổn thất. Tôi có 3 lần chia sẻ thể ngộ của mình với học viên Vương, người sản xuất tài liệu, và đề nghị anh ấy cấp thêm cho tôi tài liệu nhưng đều bị từ chối. Tôi biết rất nhanh thôi sẽ có một đợt đại dịch coronavirus khác xuất hiện và tính mạng mọi người đang gặp nguy hiểm, nhưng lại e sợ không dám nói ra vì tôi từng bị cảnh sát bắt giữ khi ra ngoài giảng chân tướng. Thay vào đó tôi chỉ chú trọng phân phát tờ rơi. Trong tu luyện không có chuyện gì là ngẫu nhiên. Tại sao tôi không thể có tờ rơi khi tôi cần chúng nhất? Tôi phải bình tâm và hướng nội xem bản thân có chấp trước vào điều gì không. Tôi ngộ ra sư phụ không muốn tôi chỉ chuyên tâm vào việc phát tờ rơi, vì vậy ngài đẩy tôi bước ra giảng chân tướng trực tiếp cho mọi người. Cuối cùng tôi cũng kiểm soát được nỗi sợ, tiến lên một bước và đi ra ngoài. Khi nói chuyện với mọi người, tôi đã cảm nhận được thế nào là từ bi, lý trí và sáng suốt. 1. Nhận thức và buông bỏ tự ngã. Trong khoảng thời gian đó, tôi rất muốn học viên Vương cung cấp tờ rơi cho tôi, nhưng không được chấp thuận. Vì vậy, tôi bắt đầu có suy nghĩ tiêu cực và không muốn tiếp tục liên lạc với anh ấy. Học viên Lâm vẫn thường trò chuyện với anh Vương, nên tôi cũng thấy học viên Lâm phiền phức và không muốn gặp bọn họ. Tôi nghĩ họ quá kiêu ngạo, thích dạy bảo người khác và không chịu tiếp thu góp ý. Tôi biết mình không nên có những suy nghĩ như vậy, vì những cảm xúc tiêu cực đó không phù hợp với Pháp. Tôi cố gắng trừ bỏ những tư tưởng bất hảo này và coi nhẹ chúng đi. Sau khi tham gia học Pháp chung sáng ngày 9 tháng 8, tôi đọc to bài chia sẻ trên Minh Huệ có tựa đề Thể ngộ của tôi về đợt bùng phát dịch coronavirus lần thứ 2 tại Trung Quốc và kinh văn lý tính cho mọi người cùng nghe. Tôi hy vọng các học viên sẽ chia sẻ thể ngộ của họ, nhưng không một ai nói điều gì. Vài phút sau, học viên Vương và Lâm bắt đầu nhiệt tình nói về chủ đề khác. Tôi có hơi bực mình và cảm thấy không được tôn trọng. Đến buổi chiều, tôi đọc lại các bài chia sẻ và kinh văn sư phụ giảng về buông bỏ tự ngã để cố kìm nén những cảm xúc tiêu cực lại. Cảm xúc tiêu cực lại một lần nữa bị khuấy động khi tôi gặp mặt học viên Vương và Lâm ở lớp học Pháp chung ngày hôm sau. Buổi học của chúng tôi kết thúc vào lúc 11 giờ sáng. Sau đó tôi vào bếp nấu ăn. Tôi nhìn lên đồng hồ thấy nó đã dừng lại và chỉ vào mốc thời gian là hơn 11 giờ. Đồng hồ bắt đầu chạy khi tôi điều chỉnh nó về 11 giờ. Trước đây sư phụ từng dùng cách này để khai sáng cho tôi. Tôi biết ngài đang lo lắng và muốn tôi chân tu bản thân. Đến trưa tôi cùng mẹ phát chánh niệm. Khi thấy bàn tay của bà ngã về phía trước, tôi nhắc bà giữ thẳng tay. Bà nóng nảy đáp lại tôi, tay mẹ dựng thẳng rồi. Tôi nói với bà, tôi sẽ không nói thêm bất cứ điều gì nếu còn trông thấy vậy. Một lát sau, mẹ tôi nói, con nói về tư thế tay của mẹ. Vậy sao con không nhìn lại tay con đã đúng tư thế liên hoa chưa? Tôi không nói gì cả và cảm thấy mình đang bị tâm tự ngã dẫn động. Sau buổi trưa, tôi bình tâm suy xét lại, tôi thấy mình nên hướng nội và tìm thiếu sót dựa trên các pháp lý. Tôi cần buông bỏ tự ngã và không được để nó kiểm soát mình. Sư phụ giảng, nơi vũ trụ này, chúng tôi thấy rằng sinh mệnh con người không phải sinh ra tại xã hội người thường. Sự sản sinh ra sinh mệnh chân chính của con người chính là sinh ra trong không gian vũ trụ. Bởi vì trong vũ trụ này có rất nhiều các loại vật chất chế tạo sinh mệnh. Với sự vận động tương hỗ, những vật chất ấy có thể sản sinh ra sinh mệnh. Nên cũng nói, sinh mệnh tối nguyên sơ của con người đến từ vũ trụ. Bản lai của không gian vũ trụ là lương thiện, là mang đầy đủ chủng đặc tính chân, thiện, nhẫn. Con người sinh ra cùng với vũ trụ là đồng tính. Nhưng sản sinh ra nhiều thể sinh mệnh rồi, thì cũng phát sinh quan hệ xã hội trong quần thể. Trong đó có một số người có thể tăng thêm tư tâm, tầng của họ dần dần rất chậm hạ thấp xuống. Khi không thể ở tại tầng ấy nữa, thì họ phải rớt xuống dưới. Tuy nhiên tại tầng kia, họ lại biến đổi không còn tốt nữa, họ không thể ở lại và tiếp tục rớt xuống dưới, cuối cùng rớt xuống đến tầng của nhân loại. Trích bài giảng thứ nhất, chuyển pháp luân. Người có tâm tật đố là coi thường người khác. Trích chương 3, pháp luân công. Sau khi đọc kinh văn sư phụ giảng, tôi ngộ ra chân ngã của bản thân đã đồng hóa với đặc tính chân, thiện, nhẫn. Biểu hiện của chân ngã là từ bi, hòa ái, khoan dung với sai lầm của người khác. Đó là thấu hiểu và suy xét đến hoàn cảnh của họ, là tự mình đặt vào vị trí của người khác và nghĩ đến họ trước tiên. Những sinh mệnh lệch khỏi đặc tính chân, thiện, nhẫn là bởi họ có tâm tật đố, khởi nguồn của chấp trước vào danh, lợi, tình, từ đó tạo nên cái tôi tự ngã. Biểu hiện tự ngã của một người là tự cao tự đại, thích được ngợi khen, muốn bảo vệ bản thân tránh khỏi tổn hại. Tâm tự ngã khiến người đó cho rằng mình có ngộ tính cao, dù có sai cũng nhất định cho mình là đúng. Nó thích ra lệnh và không chấp nhận những ý kiến trái chiều. Nó xem nhẹ và coi thường người khác. Về cơ bản, nó là thứ vật chất xấu xa, ích kỷ, tật đố và điên loạn. Tự ngã khiến sinh mệnh trở nên mê mờ. Vì vậy, khi xuất hiện giả tướng, có thể chúng ta sẽ nghĩ, sao tôi có thể như vậy được? Sao tôi không thể đối xử tốt với người khác? Tương tự như vậy, khi chúng ta nhìn vào người khác, chúng ta sẽ tự hỏi, làm thế nào mà người học viên này hay người thường này lại như vậy? Thực tế, đó không phải chân ngã của chúng ta. Chúng ta thật may mắn được trở thành đệ tử Đại Pháp. Sư phụ vẫn luôn không ngừng an bài con đường tu luyện, bảo hộ và khai sáng cho chúng ta. Chúng ta đã có Pháp chỉ đạo việc tu luyện và sư phụ luôn dạy chúng ta hãy hướng nội khi gặp mâu thuẫn. Mọi việc gặp phải là để giúp chúng ta nâng cao nhận thức, nhìn ra và buông bỏ chấp trước. Sư phụ sẽ giúp gỡ bỏ những chấp trước đó đi nếu chúng ta thực sự muốn tu khứ chúng. Cảm xúc tiêu cực và suy nghĩ coi thường các học viên một dạng tâm tật đố, trong khi bản thân không nhìn thấy phương diện tu luyện của họ, cùng thái độ chỉ trích và kiêu ngạo đó của tôi đều bắt nguồn từ tâm vị kỷ. Tôi tự mãn khi lo lắng họ không thể nhìn ra những thiếu sót. Sư phụ vẫn luôn chăm sóc và an bài hết thảy mọi việc cho các đệ tử của Ngài. Có lẽ lý do mà các đồng tu hành xử như vậy là để giúp tôi hướng nội, buông bỏ chấp trước và tu luyện bản thân. Sư phụ thường xuyên điểm hóa nhắc nhở tôi, nhưng tôi vẫn khăng khăng muốn người khác chính lại bản thân họ. Nếu chân ngã điều khiển hành vi và tư tưởng của tôi, thì điều đầu tiên tôi cần làm khi gặp ai đó hoặc đối diện một vấn đề nào đó là hướng nội tìm. Đây là một yêu cầu của Pháp. Suy xét xem sư phụ muốn tôi học được bài học gì. Khi các học viên bị chi phối bởi các quan niệm người thường, chúng ta có thể đưa ra lời khuyên một cách thiện ý, phát chánh niệm hỗ trợ và bình tĩnh quan sát, vì mọi thứ đều đã có sư phụ quản. Khi chúng ta từ bi và hòa ái, suy nghĩ như đang ở vị trí của người khác, thì tâm phàn nàn và oán hận sẽ không có chỗ để tồn tại, vì chúng ta luôn vị tha và đặt người khác lên trước. Suy nghĩ về trải nghiệm đã qua của mình, mặc dù phải chịu đau đớn và khổ sở, nhưng tôi thực sự vô cùng biết ơn ơn cứu độ của sư phụ. Ngài đã giúp tôi gỡ bỏ nghiệp lực và ban cho tôi cơ hội được đề cao tầng thứ. Đây là thể ngộ tại tầng thứ hiện tại của tôi. Nếu có điều gì chưa phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ. Bài chia sẻ thứ hai: lợi ích từ tu luyện đại pháp, tinh tấn cứu người. Bài viết của Bảo Liên, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công, từ năm 1997. Thông qua tu luyện Đại Pháp, tôi đã trải qua nhiều thay đổi lớn lao, cả về tâm tính lẫn thân thể. Từ khi sư phụ Lý, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, yêu cầu chúng tôi giảng chân tướng và cứu độ thế nhân, tôi chỉ thực hiện đúng như lời sư phụ yêu cầu. Tôi muốn kể một số câu chuyện để báo lên sư phụ, đồng thời mong muốn chia sẻ cùng với các đồng tu, giúp các đồng tu có động lực tinh tấn. 1. Tôi được hưởng lợi ích cả về tinh thần lẫn thể chất thông qua tu luyện đại pháp. Trước khi tu luyện, tôi rất hay đau ốm. Tôi bị cường giáp, tiểu đường, bệnh tim, nhiễm trùng thận, rối loạn thần kinh, thủng màng nhĩ, trĩ nội và nứt ngoại. Kết quả là tôi thường xuyên đi ngoài ra máu, mông xương tấy, khiến tôi không thể ngồi được. Tôi thường xuyên uống thuốc và tiêm, nhưng không cải thiện được gì cả. Vào tháng 4 năm 1997, tôi may mắn bước vào tu luyện đại pháp. Trong vòng 2 tháng, tất cả vấn đề sức khỏe của tôi đã biến mất, và tôi đã quẳng hết đi hàng tá thuốc của mình. Sư phụ đã ban cho tôi một cuộc đời mới. Qua tu luyện, tôi cũng trở nên khoan dung hơn và nhiều điều kỳ diệu đã xảy đến với tôi. Tôi có một cửa hàng kinh doanh nhỏ. Một ngày nọ, hai cô gái trẻ đến cửa hàng của tôi để mua một ít đồ dùng. Tôi không biết mình đã làm gì kích động đến họ, nhưng khi họ quay đầu bước đi, họ bắt đầu chửi sủa tôi. Một bà lão chứng kiến sự việc nói rằng tôi đã thực sự thay đổi. Khi hai cô gái chửi rủa tôi chỉ mỉm cười. Bà nói nếu việc này xảy ra trước khi tôi tu luyện đại pháp, thì tôi đã gây gổ lại với họ rồi. Nhìn thấy hành xử của tôi, bà nói tôi đã thực sự thay đổi. Vì ấn tượng trước điều này, bà cũng bắt đầu bước vào tu luyện. Một mùa hè, chồng tôi mua 10kg axit chlorhydric đậm đặc đựng trong một thùng nhựa. Khi vừa dừng xe, anh đã buông xe ra trước khi tôi giữ được. Thùng axit rơi xuống đất vỡ tung tóe. Acid chlorhydric văng lên sôi sục và sủi bọt. Tôi chỉ mặc một chiếc quần tất lụa, acid tạt vào quần và chân tôi. Nó ăn qua tất, nhưng tôi không bị sao. Chồng tôi chết lặng, anh thắc mắc tại sao quần tôi lại không bị sao cả. Những người ở các cửa hàng quanh đó đều đến xem. Người chủ cửa hàng đối diện chúng tôi thấy những luồng khói xanh bốc lên từ mặt đất, giống như đang cháy. Những viên gạch bị đốt nóng chuyển sang màu trắng. Ông ấy nói, lần này tôi thực sự tin. Trước đây tôi không hiểu sự thần kỳ của Đại Pháp, giờ thì tôi đã hiểu rồi. Trước đây khi tôi nói với ông chủ cửa hàng này về việc thoái đản, ông ấy không muốn làm. Ông nói, đừng có nói điều này với tôi nữa, tôi không muốn thoái đản, tôi không tin những gì chị đang nói đâu. Lần này chính mắt, ông đã nhìn thấy huyền năng của Đại Pháp. Ông nói, chị hãy giúp tôi thoái đoàn nhé. Lần nọ một vài người đến cửa hàng mua đồ. Tôi đã viết hóa đơn cho họ, nhưng sau khi họ rời đi tôi mới phát hiện là mình chưa lấy tiền. Sau đó hai học sinh tiểu học đến mua găng tay trắng với giá 200 nhân dân tệ. Tôi đã giúp hai cháu bé thoái đội nhưng lại quên không lấy tiền. Việc này xảy ra rất nhiều lần. Đầu tiên, tôi rất khó chịu. Tôi thắc mắc, tại sao mình luôn quên thu tiền nhỉ? Sau đó tôi nhận ra rằng đây là số tiền mà trước đây tôi đã nợ họ, tôi kinh doanh đã nhiều năm. Đây chẳng phải là tôi cần hoàn trả những đồng tiền không chân chính mà tôi đã kiếm được trước đây hay sao? Sau khi tôi hoàn toàn buông bỏ được chấp trước vào lợi ích bản thân và không bị động tâm, điều này đã không bao giờ xảy ra với tôi nữa. Một lần khác, tôi đến nhà kho để lấy ít hàng hóa. Khi tôi mang chúng ra, một bà lão hỏi nhà kho của tôi có bị trộm không? Tôi hỏi, sao bà lại hỏi vậy? Bà lão nói, không phải mọi người đều bị trộm sao? Sau đó tôi mới phát hiện ra, 12 cửa hàng gần chỗ tôi tất cả đều bị trộm. Chỉ có cửa hàng của chúng tôi là không bị trộm mặc dù nhà kho chứa đầy hàng hóa. Tôi biết rằng sư phụ đã trông chừng giúp cho tôi. Một lần nọ, tôi đến siêu thị. Tôi mua hoa quả ở quầy của một thanh niên. Tôi trả tiền giấy trên đó có các dòng chữ về Pháp Luân Đại Pháp. Anh ta từ chối không lấy, nói rằng có chữ viết ở trên đó. Tôi tìm mọi cách thuyết phục, nhưng anh ta vẫn kiên quyết từ chối. Vì vậy tôi đành phải đến quầy hoa quả đối diện để mua. Ở đó người bán sẵn sàng lấy tiền của tôi. Tôi quay lại và mỉm cười thiện ý với người thanh niên. Sau đó khi tôi quay trở lại quầy hoa quả của anh để mua thêm vài thứ, anh ta quyết định nhận số tiền giấy của tôi. Sau đó tôi nói, những tờ tiền này rất may mắn. Nếu anh chấp nhận lấy nó, anh sẽ được bảo hộ và bình an. Người thanh niên đọc to dòng chữ, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. 2. Luôn đặt chúng sinh trong tâm và tinh tấn cứu độ chúng sinh. Cảnh sát trưởng biết được chân tướng. Một nhân viên cảnh sát đến cửa hàng của tôi mua giày. Tôi nói, anh muốn mua một đôi giày và anh đã đến cửa hàng của tôi. Đây là duyên phận của chúng ta. Hãy luôn ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Viên cảnh sát nói, chị dũng cảm lắm. Nhìn thấy tôi mặc đồng phục cảnh sát mà chị vẫn dám nói với tôi về Pháp Luân Đại Pháp. Để tôi nói cho chị biết, tôi phụ trách về mảng Pháp Luân Công và tôi có thể bắt giữ chị ngay bây giờ. Tôi mỉm cười và nói với viên cảnh sát, có gì mà tôi không dám nói chứ? Bởi vì anh mặc đồng phục cảnh sát nên tôi mới muốn nói với anh điều đó. Các nhân viên cảnh sát cũng cần phải được cứu. Tôi thực sự chỉ nghĩ đến điều tốt cho anh. Nếu anh ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo, anh sẽ được bình an. Khi thiên tai nhân họa ập đến, anh sẽ thoát nạn. Viên cảnh sát kể với tôi rằng, vài ngày trước có một phụ nữ lớn tuổi đưa đến nhà cho anh một cuốn cửu bình. Anh ta nói với người phụ nữ đó, nếu bà còn đưa những thứ như thế này, anh ta sẽ bắt chữ bà. Tôi liền nói, người phụ nữ mang đến nhà anh cuốn cửu bình, chỉ muốn cứu anh. Nhưng anh lại muốn bắt bà ấy. Anh sai rồi. Sau đó tôi nói với viên cảnh sát về những người như Chu Vĩnh Khang đã bị bắt giam và phải chịu xét xử vì đã bức hại Pháp Luân Công và mổ cướp nội tạng những người tu luyện. Tôi nói chuyện với viên cảnh sát trong gần 2 giờ đồng hồ. Cuối cùng viên cảnh sát rời đi và nói rằng tôi rất tuyệt vời. Trước khi đi, tôi đưa cho anh ta đôi giày anh muốn mua và không lấy tiền. Lần thứ hai, anh ta đến, tôi cũng nói chuyện với anh về Đại Pháp trong suốt 2 giờ đồng hồ và đưa tặng anh ta một đôi giày khác. Lần thứ ba, viên cảnh sát đến để đổi sang đôi giày khác, tôi đưa cho anh ta đôi giày mới hơn và tiếp tục giảng chân tướng cho anh ta. Cuối cùng viên cảnh sát nói, tôi là trưởng đồn cảnh sát. Tôi đã nói với mọi người trong đồn cảnh sát rằng chị rất tốt. Bây giờ nếu có ai báo cáo về những người tập Pháp Luân Công, chúng tôi sẽ giả vờ như không thấy. Anh ta nói rằng, anh ta đã gặp lại người phụ nữ đã đưa cửu bình cho anh lần trước. Trên người bà có mang theo tài liệu chân tướng, nhưng anh đã để cho bà đi. Tôi nói với anh rằng anh sẽ gặp phúc báo. Viên cảnh sát cũng nhắc nhở tôi chú ý an toàn và sẽ cho tôi biết nếu có tin tức gì về việc bức hại Pháp Luân Công. Tôi cảm nhận vì đồn trưởng này đã hiểu được chân tướng. Tôi cũng nói với anh ấy đừng lấy thứ gì miễn phí nữa, đặc biệt là khi lấy tiền của các học viên và giải thích nguyên lý được và mất. Tôi nói với anh ấy rằng khi các học viên của chúng tôi bị xe đâm, họ không nhận bất kỳ khoản bồi thường nào. Sau khi nghe điều này, anh muốn trả lại cho tôi tiền mua những đôi giày lần trước. Nhưng tôi nói với anh ấy là tôi thực sự muốn tặng cho anh những đôi giày đó. Sau khi tin tưởng pháp luận đại pháp, bệnh ung thư của chủ một cửa hàng đã được chữa lành. Một cặp vợ chồng người Hồ Bắc đến mở một cửa hàng gần cửa hàng của tôi. Không lâu sau, người vợ phát hiện bị ung thư vú. Sau khi hóa trị và bị rụng hết tóc, cô ấy rất buồn sầu và thường khóc lóc. Cô có một đứa con trai học lớp 3 và tôi thường giảng chân tướng cho đứa bé. Cậu bé tin những điều mà tôi nói. Cậu bé không những đã thoái đoàn mà còn khuyên những bạn học cùng lớp thoái đoàn. Mỗi khi nhìn thấy các tờ chân tướng vứt trên mặt đất, cậu liền nhặt lấy và mang về cho tôi. Một lần cậu bé suýt nữa bị trượt ngã trên băng, nhưng rất nhanh chóng xoay sở lại được vì cậu bé nhẩm pháp luân đại pháp hảo. Lần khác, khi tắm, cậu bị ngã, đâm sầm vào gương làm gương vỡ vụn, nhưng cậu bé không hề bị thương. Lúc đầu hai vợ chồng tôi không tin, nhưng khi tôi thường xuyên giảng chân tướng và nói với họ rằng nếu chị tin tôi, bệnh của chị sẽ được chữa khỏi. Tôi hỏi cô ấy có muốn xem đĩa DVD chân tướng không, nhưng cô ấy nói rằng cô ấy phải tin tôi trước đã rồi mới xem. Lần này cô ấy nói cô ấy đã tin những gì tôi nói, sau đó cô ấy đã thực sự khỏi bệnh. Trong suốt thời gian sau đó, tôi đã giúp tất cả những chủ cửa hàng xung quanh đó thoái đản và các tổ chức liên đới của nó. Tất cả họ đều biết tôi tu luyện đại pháp và biết rằng pháp luân đại pháp là tốt. Cuối cùng, một giáo viên dạy hóa đã thoái đản. Một giáo viên dạy hóa học đến cửa hàng của tôi để mua áo choàng thí nghiệm cho học sinh. Lần đầu đến cửa hàng, tôi bắt đầu nói chuyện và khuyên anh thoái đản. Anh ta liên tục lắc đầu. Đừng nói nữa, nếu chị còn nói tôi sẽ không mua hàng ở đây nữa đâu. Vì vậy tôi chỉ nói với anh ta về vẻ đẹp của pháp luân đại pháp, về việc đại pháp dạy con người hướng thiện như thế nào. Anh ấy thấy tôi là một người tốt và nói rằng tôi mua áo quần ở chỗ chị đơn giản vì mục đích công việc, nên đừng nói với tôi về những điều này nữa. Vì vậy tôi đã đồng ý. Tôi thường xuyên phát chính niệm thanh trừ những nhân tố bất hảo đang thao túng người giáo viên. Mỗi khi anh ấy đến, tôi chỉ có thể nói chuyện một chút về đại pháp. Thời gian trôi qua, sự chân thành của tôi đã làm anh ấy cảm động. Anh ấy đã dần nhận ra những người tu luyện đại pháp đều là những người tốt, đáng tin cậy, và anh ấy thường xuyên đến cửa hàng của tôi để mua hàng. Từ đáy lòng, tôi rất muốn cứu anh ấy, vì vậy tôi cầu xin sư phụ giúp đỡ. Một lần người giáo viên lại đến, trông thấy đôi mắt anh ấy đượm buồn, tôi hỏi anh có sao không? Anh hỏi tôi vì sao tôi biết anh có chuyện không vui. Tôi nói anh đã đến cửa hàng của tôi nhiều lần rồi, nhưng anh chưa bao giờ tin rằng pháp luân đại pháp là tốt cả. Pháp luân đại pháp có thể chữa bệnh và giúp anh khỏe mạnh. Anh chỉ cần thành tâm niệm pháp luân đại pháp hảo, chân, thiện, nhẫn hảo. Rất nhiều đảng viên đảng Cộng sản Trung Quốc đã thoái đản và các tổ chức liên đới của nó. Anh có thể thoái đản từ trong tâm của mình để bảo đảm an toàn và khỏi bệnh. Ngoài ra khi tai họa đến, anh sẽ được bình an. Lần này anh đã cảm nhận được sự chân thành của tôi và quyết định thoái đản. Sau đó tôi đưa cho anh một cuốn chuyển pháp luân. Một cảnh sát mặc thường phục nói, tôi biết rồi. Một người nọ đến cửa hàng mua găng tay trắng, tôi bắt đầu nói với ông ta về pháp luân đại pháp. Ông hỏi tôi có biết ông ấy làm gì không? Và đưa cho tôi bản tên của mình. Tôi phát hiện ra ông là cảnh sát mặc thường phục và cảm thấy hơi sợ hãi. Nhưng ngay lập tức tôi cầu xin sư phụ gia trì chính niệm và nhắc nhở tôi không được sợ hãi. Sau đó tôi bắt đầu phát chính niệm. Khi ông ta chuẩn bị rời đi, tôi nói, tôi thực sự mong muốn điều tốt đẹp đến với ông. Khi lái xe, ông nhớ niệm pháp luân đại pháp hảo, chân, thiện, nhẫn hảo để đảm bảo an toàn. Tôi nói điều này chỉ muốn cứu ông. Ông nói, tôi biết rồi. Một nhân viên cảnh sát nói, 4 trong 5 người đã chết, chỉ có tôi là người duy nhất sống sót. Một người đàn ông đến cửa hàng của tôi để mua quần áo đã được sửa sang của các nhân viên cảnh sát. Mặc dù tôi đã cố gắng nói chuyện, nhưng anh ta không nói gì cả và chỉ mải mê thử quần áo. Tôi không hiểu tại sao anh ấy lại như vậy. Sau đó anh ta rút điện thoại di động ra và nói với tôi, chị đừng sợ, tôi sẽ không báo cáo chị. Tôi hiểu chị. 4 trong 5 người đã chết, chỉ có một mình tôi sống sót. Tôi hiểu ra rằng anh ta vừa trải qua một vụ tai nạn giao thông. Do anh ta đã biết chân tướng nên anh ấy đã may mắn thoát nạn. Học pháp tốt, tôi được sư phụ bảo hộ. Tôi kinh doanh tại cửa hàng của mình đã hơn 10 năm và đã giảng chân tướng cho hầu hết các khách hàng của mình. Một học viên hỏi tôi, tại sao chị không hề sợ hãi khi giảng chân tướng cho mọi người? Tôi nói, có gì phải sợ hãi? Liệu chúng ta có thể cứu được người không? Khi trong tâm vẫn còn sợ hãi, như vậy sao có thể đánh thức lương tâm của họ được chứ? Thực ra tôi biết tôi có thể an toàn khi giảng chân tướng là nhờ luôn luôn có sự bảo hộ của sư phụ. Sư phụ an bài mọi thứ và chúng ta chỉ việc làm tốt vai trò của mình. Trong hơn 20 năm tu luyện, tôi rất ít khi bỏ lỡ học pháp và luyện công. Điều này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa khi tôi không bỏ lỡ buổi nào. Tôi cũng đã phải đi đường vòng một vài lần nhưng chưa bao giờ gục ngã. Tôi đã từng vấp ngã nhưng tôi đã đứng dậy và tiến về phía trước. Tôi nhận thấy việc tôi đã có thể cứu được nhiều người có duyên đến vậy, tất cả đều nhờ vào sự an bài gian khổ của sư phụ. Câu chuyện thứ ba, dùng tâm vạch trần cuộc bức hại ở địa phương. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc. Trung Cộng đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp 22 năm. Trong thời gian này, một lượng lớn các học viên Pháp Luân Công lớn tuổi bị bức hại và lượng lớn các học viên Pháp Luân Công đã bị kết án phi pháp. Nhìn từ tình huống nghiêm trọng mà xét thì lực độ bức hại của Trung Cộng không hề suy giảm. Đồng tu bị bức hại thì cần vạch trần bức hại. Hiện tại tôi đang tham gia vạch trần bức hại ở địa phương, giải cứu đồng tu. Tôi muốn báo lên sư phụ cùng các bạn đồng tu. Có chỗ nào không đúng, thỉnh đồng tu từ bi chỉ chính. 1. Dụng tâm tìm kiếm thông tin, kịp thời phơi bày bức hại. Việc báo cáo trường hợp bị bức hại cần phải chuẩn xác, nghiêm cẩn. Càng chuẩn xác thì lực chấn nhiếp đối với tà ác càng mạnh. Khi vừa mới tham gia vạch trần bức hại ở địa phương, có đồng tu đã đưa các tài liệu liên quan cho tôi để tiến hành chỉnh lý. Sau khi bài báo được đăng tải, có đồng tu phản hồi rằng bài báo của địa phương chúng tôi khô khan, không có tình huống và hình ảnh của từng cá nhân đồng tu bị bức hại. Cũng có đồng tu phản ánh nói rằng, những đồng tu bị bức hại ở nơi khác thì danh tính, số điện thoại và đơn vị của kẻ bức hại đều rất tường tận, nhưng báo cáo của khu vực chúng tôi lại không có. Trong tâm tôi nghĩ rằng, những gì các bạn nói tôi đều biết, tôi cũng muốn có được những thông tin đó mà. Sau khi có nguyện vọng này, tôi đã dụng tâm tìm kiếm các thông tin liên quan, có thể tìm bao nhiêu thì tính bấy nhiêu và tận lực mà làm. Đầu tiên tôi cố gắng lên mạng tìm kiếm, phát hiện ra trong trang web của tà đảng về những báo cáo chính thức, tổng kết công việc hàng năm, ngân sách tài chính v.v. đều có thể phát hiện những thông tin hữu dụng. Vì để đồng tu có thể thuận lợi gửi đi thông tin chân thật, tôi cố gắng viết thật rõ địa chỉ và mã bưu điện. Trên Internet, chẳng hạn như trang web của đơn vị công tác mà đồng tu làm việc, có lúc cũng có thể lấy được thông tin cá nhân của đồng tu bị bức hại. Kiểu tìm kiếm như vậy cần hết sức chú ý an toàn, bảo tồn nội dung bên trong văn kiện và đặt lại tên văn kiện dùng cho công việc đặc biệt rồi lưu vào USB. Sau mỗi lần tìm kiếm, tôi đều sẽ ngay lập tức xóa lịch sử tìm kiếm. Nội dung của ổ USB cũng được chuyển ngay đến một vị trí an toàn, đồng thời ổ đĩa cũng được tiến hành mã hóa trước khi định dạng. Như vậy, máy tính và ổ USB sẽ không có dấu vết tìm kiếm tập. Tôi cũng đặc biệt lưu ý khi tiếp xúc với đồng tu, người nhà và luật sư. Dần dần cách thu thập thông tin cũng tăng lên. Trong bản tổng kết công việc hàng năm của Viện Kiểm sát và Tòa án, thông thường sẽ duy trì ổn định, trấn áp X giáo. Lưu ý Đảng Cộng sản Trung Quốc là một giáo phái thật sự, sẽ có tình huống bức hại cụ thể. Những điều này đều là bằng chứng phạm tội bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một số tòa án sẽ đưa bản án lên Internet và một số viện kiểm sát sẽ công bố danh sách các vụ truy tố và các loại vụ án trên Internet và còn nhiều cách khác. Có lần một đồng tu bị bắt cóc và không có thông tin cá nhân của đồng tu đó. Tôi nhớ ra rằng trước đó mình đã nhìn thấy những lời giới thiệu cá nhân của đồng tu và hình ảnh của họ tại nơi làm việc. Vì vậy tôi đã chụp ảnh đó và tiến hành báo cáo kịp thời. Ở các lớp tẩy não địa phương do Bộ Tư pháp kiểm soát, hầu hết nhân viên nơi đó đều là cảnh sát tư pháp. Nó đã được duy trì trong gần 2 thập kỷ qua. Thông tin về lớp tẩy não khá bí mật không có cửa sổ liên lạc bên ngoài và tôi không biết người phụ trách là ai. Sau đó chúng tôi tìm thấy bằng chứng cho thấy Bộ Tư pháp đã cung cấp kinh phí cho trại tẩy não từ báo cáo tài chính hàng năm do Bộ Tư pháp công bố. Chúng tôi cũng thu thập danh tính của những người đứng đầu trại tẩy não, chụp ảnh và thu thập được sổ địa chỉ của các nhân viên trước đây của trại tẩy não. Hiện tại, mặc dù có sự thay đổi về nhân sự, nhưng đại bộ phận thông tin về nhân sự và điện thoại cố định vẫn không thay đổi. Chúng tôi đã vạch trần tội ác của trại tẩy não bức hại pháp luân công. Sau khi danh tính của người phụ trách và nhân viên trong trại tẩy não được công bố, nó đã gây chấn động lớn trong đó. Sau đó chúng tôi thu được bằng chứng về việc giam giữ các đồng tu bất hợp pháp của trại tẩy não, cùng với sổ địa chỉ của người đương nhiệm phụ trách ở Cục Tư pháp, và kịp thời tiến hành công bố và đưa đơn kiện bằng tên thật. Hiện tại chứng cứ bức hại của ác nhân ở trại tẩy não địa phương bức hại pháp luân công đã được bàn dân thiên hạ biết đến và những kẻ ác liên quan cũng đã được báo cáo. Tôi cũng đặc biệt chú ý thu thập thông tin của các bộ phận chủ yếu bức hại như Đại đội Cảnh sát Hình sự thuộc Bộ Công an, Đại đội Pháp chế, Đại đội Tham dự Thẩm tra, Ban Giám đốc của Viện Kiểm soát, Bộ phận Truy tố An ninh, Bộ phận Truy tố Thi hành án Hình sự, Bộ phận Thủ lý Hồ sơ của Tòa án, Bộ phận Tội phạm, Văn phòng Hành pháp và Trung tâm Giam giữ. Điện thoại cố định của các bộ phận này thường không thay đổi. Có lần đồng tu bị bức hại, chúng tôi đã công bố số điện thoại cố định của đồn cảnh sát, cũng như nhân viên xử lý vụ án. Sau đó chúng tôi nghe nói rằng chi cục công an đã dừng vụ án. Đồn cảnh sát nói rằng họ đã nhận được một lượng lớn các cuộc điện thoại gọi từ hải ngoại để giảng chân tướng. Công tố viên ở Viện Kiểm sát và thẩm phán ở tòa án cũng vô tình cung cấp những thông tin tương tự như vậy. Cảm ơn sự phó xuất vất vả của các bạn đồng tu hải ngoại đã gọi điện thoại giảng chân tướng. 2. Kịp thời phản hồi tin tức, nhắc nhở đồng tu chú ý. Khi chỉnh lý thông tin đồng tu bị bức hại, tôi phát hiện biểu hiện không chú ý an toàn thường dẫn đến việc đồng tu bị bức hại hoặc là trở thành nguyên nhân gia tăng bức hại. Có những cái gọi là bằng chứng mà khiến đồng tu bị bức hại, chủ yếu là văn thư điện tử. Tôi đã thông qua các loại lối tắt tìm hiểu được tình huống cơ bản đều là máy tính của đồng tu không được mã hóa. Những đồng tu này đều bị kết án phi pháp. Khi máy tính được mã hóa, những tư liệu nhạy cảm sẽ được lưu vào hệ thống mã hóa hoặc mã hóa trong ổ đĩa. Như vậy, khả năng bị bức hại sẽ được giảm thiểu xuống mức thấp nhất. Một đồng tu địa phương đã bị bắt cóc khi phát tài liệu chân tướng. Học viên này đã đặt phần mềm vượt tường lửa vào đĩa mã hóa. Lúc cảnh sát khám xét nhà, khi bật máy tính lên thì không phát hiện được thứ gì. Vì không đủ chứng cứ nên cơ quan công an đã loại bỏ án kiện. Hai đồng tu bản địa khác bị bắt cóc khi mang ổ đĩa cứng trên người, nhưng ổ đĩa đã được mã hóa và cảnh sát chẳng thể lấy được chứng cứ nào. Viện kiểm sát không bắt được một trong hai đồng tu đó. Sau khi một đồng tu còn lại khác bị bắt giữ phi pháp, viện kiểm sát đã bác bỏ vụ án. Còn có tình huống không chú ý an toàn khác. Sau khi liễu giải được những tình huống này, tôi đều kịp thời phản ánh lại với đồng tu. Khi chỉnh lý xong thì gửi lên Minh Huệ Net để cảnh tỉnh đồng tu khác trong nước chú ý an toàn. Lực độ vạch trần tà ác ở địa phương vẫn chưa đủ, cần có nhiều đồng tu hơn tham dự vào. Có rất nhiều đồng tu bị bắt cóc ở địa phương, bị bắt giữ và kết án phi pháp mà không được báo cáo. Thậm chí có những đồng tu bị kết án oan mười mấy năm mà trên mạng cũng hoàn toàn không có báo cáo. Có đồng tu bị kết án phi pháp 8 năm, lúc báo cáo dường như chỉ với một câu nói. Số trường hợp bị bức hại được báo cáo thấp hơn nhiều so với con số được công bố trên trang web chính thức của tà đảng. Loại tình huống này cũng tồn tại phổ biến ở địa phương khác. Chẳng hạn như ở địa phương nọ có 4, 5 đồng tu đồng thời bị kết án nặng từ 8 đến 10 năm, mà địa phương nơi đó cũng không báo cáo. Có địa phương đồng thời có 7, 8 vị đồng tu bị bắt cóc, cũng không có hệ thống báo cáo nào. Có trường cao đẳng tiên phong tham gia bức hại. Có trường học lồng ghép những tuyên truyền vu khống pháp luân công vào giảng dạy thường nhật, hung ác làm hại những sinh viên trẻ tuổi. Những thông tin này trên mạng tương đối nhiều, nhưng cũng chưa được địa phương đó đưa ra ánh sáng. Gặp phải tình huống này, tôi đều sẽ căn cứ theo những thông tin mà tôi có để cố gắng vạch trần chi tiết cuộc bức hại. Chuyên đề tu luyện chính pháp ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.